dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Bất động sản dịp cuối năm, cơ hội cho người có nhu cầu thực. Nâng cao giá trị sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của đồng bào miền núi tỉnh Quảng Bình theo quyết định 1162 của Chính phủ về kế hoạch phát triển thương mại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Hoạt động kết nối tìm đầu ra cho nông sản miền núi tỉnh Khánh Hòa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm, thị trường bất động sản sẽ không có nhiều biến động. Với khó khăn chính của thị trường là dòng tiền và tính thanh khoản thì cơ hội tốt cho người có nhu cầu ở thực, có tiền chi trả cho các bất động sản là nhà ở thương mại tầm trung, có nhiều cơ hội sở hữu các loại hình này, nhất là dịp cuối năm nay, và nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư với tiền tươi thóc thật. Phóng viên Hà Nho phân tích.
Số liệu từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, giá bất động sản trên toàn thị trường có dấu hiệu chững lại, nhiều dự án triển khai hỗ trợ lãi suất ngân hàng, giãn lịch thanh toán và ân hạn nợ gốc, chương trình cam kết lợi nhuận tiền thuê trong thời gian đầu để kích cầu. Diễn biến đáng chú ý ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm là lượng giao dịch có nhích nhẹ đối với phân khúc cho người thực sự có nhu cầu an cư. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản GC Land nêu thực tế.
Giờ đến cuối năm thì nhu cầu thật đấy, nhất là cái phân khúc chung cư tăng khá là cao so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ 5 đến 10-15%. Và với cái nhu cầu thật như là phân khúc chung cư cũng có thể là khởi sắc rất là tốt, bởi vì hiện tại cái lượng cung ở trên thị trường ấy hạn chế về cái lượng cung. Còn với cái phân khúc đất nền hoặc là khu đô thị thì sau một thời gian tăng trưởng nóng sẽ chững lại.
Phân khúc được cho là đắt hàng nhất tại thị trường hiện nay là phân khúc chung cư. Tuy vậy, tỷ lệ chung cư mới khá hạn chế, đơn cử tại thị trường Hà Nội với 68 dự án đang đầu tư xây dựng nhưng tỷ lệ tiêu thụ chỉ ở mức gần 36%, con số trong quý 3 vừa qua. Điều này cho thấy thị trường khá ảm đạm, nguyên nhân chính bởi nguồn cung chung cư chủ yếu là sản phẩm cao cấp, chiếm 62% lượng giao dịch trên thị trường. Trong khi đó, nhu cầu lớn về các sản phẩm căn hộ bình dân chỉ đạt có 4,7% tổng lượng cung và nằm ở rất xa khu trung tâm. Đây cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản trên thị trường kém. Giải pháp cho vấn đề này chính là việc điều chỉnh lợi ích giữa chủ đầu tư và người mua nhà ở thực, và đặc biệt chính sách vĩ mô cần có định hướng để phát triển phân khúc nhà ở phục vụ người ở thực và sự phát triển chung của thị trường, tránh đầu cơ. Ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Alpha, nêu cách thức.
Rất là khó cho cả doanh nghiệp, cho cả nền kinh tế. Qua tới 35 ngành nghề đấy, về vật liệu xây dựng, về cảnh quan, về dịch vụ, giá nó cứ như thế, người mua nhà không thể nào tiếp cận được. Càng lúc cái câu mua nhà ở Sài Gòn, ở Hà Nội bây giờ nó càng xa vời. Và chúng ta nắn cái nguồn vốn về sản xuất kinh doanh thực tế thì chắc chắn là cái lượng đi kiếm tiền từ bất động sản sẽ ít đi, chuyển nghề về người ta đầu tư đi sản xuất, đi kinh doanh. Trong nhà bây giờ ai cũng đi đầu tư bất động sản nữa, đầu tư chứng khoán nữa, đó là chắc chắn rồi.
Riêng 9 tháng năm nay, Hà Nội có 8.700 sản phẩm chung cư được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt đủ điều kiện bán hàng, bằng 49,4% của năm 2020 và 32,7% của năm 2019. Đưa ra các con số này cho thấy thị trường nói chung đang gặp nhiều khó khăn và mức độ cân đối cung cầu cần có sự điều chỉnh để tăng thanh khoản và giải quyết bài toán tiền tươi thóc thật cho thị trường. Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cho rằng chính sách phát triển cần tập trung vào hoàn thiện phân khúc nhà ở, vì đây là phân khúc mà phục vụ tới 70% cư dân của các thành phố. Những con số về bất động sản nhà ở đang có sự lệch pha, cần sớm điều chỉnh. Đáng chú ý là nguồn cung thiếu và yếu về chất, chủ yếu là sản phẩm cao cấp, giá trị lớn, mức thanh khoản vẫn hạn chế, trong khi lực cầu chủ yếu là cầu thực, cầu đầu tư dè dặt hơn vì yếu tố giá. Theo báo cáo cập nhật thị trường, hiện tượng sốt đất, bong bóng gần như không còn xuất hiện, đặc biệt là với sản phẩm đất nền, bởi hoạt động đầu cơ giai đoạn này gần như bị triệt tiêu. Mặc dù có dấu hiệu sụt giảm, nhưng các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái bởi sự quan tâm nhu cầu vẫn ở mức cao. Những địa phương có tình hình thị trường tốt trong năm nay và năm sau là Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, khu vực miền núi Quảng Bình có nhiều nông sản có giá trị, giàu tiềm năng để phát triển thị trường, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào. Với nhiều mặt hàng đã được công nhận là sản phẩm chất lượng cao, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch phát triển thương mại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo theo quyết định 1162 của Chính phủ của tỉnh Quảng Bình. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
Sản phẩm măng khô Thượng Trạch là món ăn rất riêng và độc đáo, đặc sản ở huyện miền núi Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, được công nhận là sản phẩm đạt chất lượng cao cấp tỉnh với tên gọi là măng khô Cà Ròng. Ông Đinh Tiếng ở bản A Ki, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, trước đây việc hái măng rừng chỉ phục vụ bữa ăn hàng ngày, thì nay bà con mang ra chợ bán vì món ăn được nhiều người ưa chuộng. Trên địa bàn, hợp tác xã Cà Ròng thu mua giúp bà con đem về phơi sấy, tạo ra sản phẩm ngon sạch rồi đóng gói bao bì, gắn nhãn mác thật hấp dẫn đưa về miền xuôi bán. Ông Đinh Tiếng phấn khởi, măng rừng đem lại thu nhập khá cho bà con đồng bào nơi miền núi biên giới.
Mùa hai thì được rồi, còn bàn quản ở đây này, hết cả bàn được một tà mày rồi, một bàn cho xã. Đi hại lại đưa cho xã, là họ từ làm năm trước thì vẫn có nộp cho xã để hợp tác. Mình chỉ có đi hại lại cứ một đụng cả đó là 6-7 cân gì.
Kỳ vọng tạo sinh kế lâu dài bền vững cho bà con, chính quyền xã Thượng Trạch đã thành lập hợp tác xã Cà Ròng, đầu tư máy móc sản xuất, sấy ép, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng bao bì, nhãn mác, nâng cao giá trị sản phẩm. Bà Y Bút ở bản Nịu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, thành viên của hợp tác xã Cà Ròng cho biết, sản phẩm măng rừng theo mùa phụ thuộc thời tiết nên việc duy trì sản xuất cung ứng ra thị trường cũng không hề đơn giản. Sau khi thu hoạch sản phẩm, bà Y Bút và bà con khác trong vùng cùng với hợp tác xã nỗ lực đưa sản phẩm đến một số siêu thị, cửa hàng giới thiệu nông sản sạch và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Hợp tác xã còn hướng dẫn bà con từ khâu trồng trọt đến khâu thu hái để làm sao sản phẩm đảm bảo sạch, giới thiệu và quảng bá sản phẩm trên trang mạng, đến tiếp cận được nhiều hệ thống siêu thị lớn. Từ chỗ chỉ để dùng trong gia đình, giờ nhờ hợp tác xã hỗ trợ thu mua, đưa đi tiêu thụ mà bà con đã có thêm thu nhập để trang trải chi phí khác trong gia đình. Bà con vui lắm.
Từ khi có hợp tác xã thì cách nhìn của bà con cũng thay đổi hơn. Bữa đi thì nương rẫy cũng ít, bà con chủ động là đi lấy măng để bán trong sẵn trong keo. Nhưng mà so với nếu mà được nhiều là măng cũng thu nhập hơn sẵn. Bà con đi lấy lúc khi số lượng măng cũng nhiều. Nếu mà đi cả gia đình thì được 2-3 bao to rồi luôn. Một gia đình có khi 500-600 thì.
Huyện Bố Trạch có 37 sản phẩm đạt chất lượng cao theo OCOP, dẫn đầu tỉnh Quảng Bình về số lượng mỗi xã một sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bà con huyện miền núi Bố Trạch vẫn chưa quen lối sản xuất hàng hóa, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tập trung được khối lượng hàng hóa lớn để cung cấp đủ đơn hàng. Ông Lê Công Toán, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới, địa phương chú trọng tập huấn, đào tạo kiến thức chuyên sâu cho cán bộ quản lý, phụ trách chương trình, tập huấn hướng dẫn bà con sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo ông Lê Công Toán, huyện sẽ hỗ trợ các địa phương phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường hỗ trợ thiết kế và in ấn bao bì, nhãn mác, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm.
Trước hết là phải nâng cao ý thức trách nhiệm để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Mặc dù là khó nhưng mà cũng động viên khuyến khích các xã là tạo sản phẩm. Thì vừa rồi thì xã Thượng Trạch là có cái sản phẩm về măng khô, khuyến khích đồng viên cán bộ là tiếp tục mở rộng mô hình, tức là tạo ra nhiều sản phẩm hơn, chỉ đạo các phòng ban tạo điều kiện để hỗ trợ cho bà con để mà phát triển sản xuất.
Tỉnh Quảng Bình hiện có 94 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó nhiều sản phẩm của đồng bào dân tộc ở miền núi. Vừa qua, tỉnh Quảng Bình ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết này cùng chương trình hành động của tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chú trọng xây dựng các sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm OCOP nhằm tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi. Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch số 16 về việc triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa, hải đảo năm 2022. Cùng với đó, kế hoạch cũng xác định việc phát triển các sản phẩm hàng hóa có bao bì, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý phải đảm bảo uy tín chất lượng là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của các huyện miền núi vùng cao, vùng bãi ngang ven biển trong tỉnh để đưa vào hệ thống phân phối tiêu thụ trên thị trường nội địa, trong nước và xuất khẩu. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết sẽ tạo điều kiện cho người dân phát triển các sản phẩm là đặc sản vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và thành vùng cung cấp hàng hóa chất lượng cho thị trường.
Xã Thượng Trạch cũng có nói về cái việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thì chúng tôi thấy cho rằng đấy là cũng là những cái mô hình mà cũng hết sức là chủ động sáng tạo của chính quyền cơ sở trong việc hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng và tạo cái thành cái sản phẩm hàng hóa. Chúng ta cần nhân rộng các cái mô hình này, tạo sản phẩm đặc sản giá trị cao.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục công tác đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Các huyện xã trong tỉnh tạo điều kiện cho người dân phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng tiềm năng lợi thế của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Ngành công thương tỉnh Quảng Bình có kế hoạch cụ thể trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp, thương nhân làm công tác phát triển thương mại tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo theo quyết định 1162 của Chính phủ để hàng hóa của Quảng Bình đến với nhiều thị trường trong cả nước và tiến tới xuất khẩu.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ chế chính sách phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó có hạ tầng thương mại cho miền núi, vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Khánh Hòa, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, hoạt động thương mại ở các khu vực này vẫn còn khó khăn. Các địa phương miền núi tỉnh Khánh Hòa đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung, nhưng việc tiêu thụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, việc kết nối để tìm đầu ra, nâng cấp hệ thống chợ, tăng cường công tác xúc tiến thương mại để giúp bà con miền núi tiêu thụ nông sản là giải pháp cấp bách. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết.
Từ 10 năm nay, bưởi da xanh trở thành cây trồng chủ lực của người dân hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây đã hình thành những vùng trồng bưởi chuyên canh rộng hàng ngàn hecta, thu hoạch quanh năm. Huyện Khánh Vĩnh chỉ cách thành phố Nha Trang chừng 40 km, nhưng việc tiêu thụ đang gặp rất nhiều khó khăn. Gần đây, khi thương hiệu bưởi Khánh Vĩnh được xây dựng, các doanh nghiệp đã tìm về các vườn cây để mua bưởi của bà con. Ông Đỗ Việt Cường ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh cho biết.
Tổng số vườn bưởi của mình ở đây là 4.000 cây, trồng tháng 9 năm 2017, thì bắt đầu là cho thu hoạch là tháng là nó được khoảng 12 đến 15 tấn. Bói thì nó bị dịch bệnh, lúc cũng chưa tìm được các mối mua bán, chưa đủ được chi phí. Nhưng mà sang đến năm nay, kết hợp được doanh nghiệp vào thu mua tại đây thì giá nó cũng tạm ổn, đều.
Tỉnh Khánh Hòa phù hợp cho việc hình thành những vùng chuyên canh trái cây như xoài Cam Lâm, sầu riêng Khánh Sơn, bưởi Khánh Vĩnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 11.000 hecta trồng cây ăn quả, sản lượng gần 50.000 tấn một năm. Những loại cây trồng này được kỳ vọng sẽ giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tuy vậy, người dân miền núi hiện nay hầu như chỉ mới tập trung vào việc sản xuất, còn việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ lại chưa được chú trọng. Vì thế, nông sản chủ yếu tiêu thụ nhỏ lẻ, manh mún qua thương lái nên gặp rất nhiều khó khăn. Theo đánh giá của Sở Công Thương, những năm qua, nguồn vốn ngân sách đầu tư cho phát triển hạ tầng chợ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo còn hạn chế. Trong khi đó, việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư phát triển chợ từ doanh nghiệp gặp khó khăn do dân số tại các xã miền núi, vùng sâu, thưa thớt, phân tán, giao thông không thuận tiện, nhu cầu mua bán ít nên việc đầu tư không hiệu quả, khó thu hút nhà đầu tư tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con miền núi. Cần có những doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định để đưa các loại nông sản này vào các siêu thị và xuất khẩu đi nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây và nông sản Ngân Nguyễn cho biết, các thị trường trong và ngoài nước đều đánh giá tốt chất lượng trái cây huyện Khánh Vĩnh.
Chúng tôi đã đưa ra được thị trường siêu thị, các chợ đầu mối ở khu vực phía Bắc là chủ yếu. Tháng chúng tôi có thể tiêu thụ từ 100 đến 150 tấn bưởi, đỉnh cao nhất là một tháng 400 đến 500 tấn bưởi. Là người nông dân trồng ra, chúng tôi làm thương hiệu để giới thiệu riêng cái đặc sản của huyện Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng thương hiệu nông sản và hỗ trợ hướng dẫn người dân miền núi vùng sâu, vùng xa tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng Việt Gáp. Các sản phẩm chủ lực như bưởi da xanh Khánh Vĩnh, sầu riêng Khánh Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tỉnh cũng có các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh liên kết với nông dân tại hai huyện nghèo ở miền núi. Mới đây, trái sầu riêng Khánh Sơn đã được cấp mã số để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho nông sản địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, từ đó tạo ra thu nhập bền vững, đưa hai địa phương Khánh Vĩnh, Khánh Sơn sớm ra khỏi danh sách huyện nghèo.
mối liên kết giữa doanh nghiệp, người sản xuất và đóng gói để xuất đi nước ngoài. Còn tiếp tục cái hướng đó, hiện nay ngành nông nghiệp có chỉ đạo chi cục trồng trọt, chi cục thủy sản và chi cục quản lý chất lượng phối hợp với nhau để hình thành những cái mã vùng theo cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp, đẩy mạnh cái định danh, định vùng cho những cái sản phẩm nông nghiệp để mà kết nối tiêu thụ tốt hơn.
Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm đến công tác cải tạo, mở rộng, nâng cấp xây dựng mạng lưới chợ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, giai đoạn 2015-2020, ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo có 2 chợ được xây dựng mới, 6 chợ được sửa chữa nâng cấp với tổng kinh phí là 19 tỷ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa 3,6 tỷ đồng, nhiều hội chợ thương mại được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố như Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh nhằm phát triển giao thương, tạo điều kiện tìm hiểu thị trường, mở rộng kênh phân phối và tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp. Đồng thời là dịp để người dân tiếp cận với các loại sản phẩm. Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương mại tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn hàng năm tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với số lượng 2 phiên chợ một năm. Để tháo gỡ khó khăn, Sở Công Thương Khánh Hòa đề xuất ban hành chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc, miền núi, hải đảo theo hướng ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông lâm sản. Đồng thời, kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm cấp kinh phí cho các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đặc biệt xây dựng các cơ chế chính sách mới, thu hút doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà sản xuất tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh hoạt động kết nối tìm đầu ra cho nông sản miền núi tại tỉnh Khánh Hòa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.